tâm im lặng. Tôi vẫn chưa hiểu làm sao có thể làm cho tâm mình im lặng được. Bạn cần nhận ra là mình không thể làm cho tâm im lặng được. Bạn càng cố ý muốn làm cho nó im lặng, bạn càng tự làm cho mình bị rối beng, và bạn càng thúc đẩy nó hoạt động nhiều hơn. Nếu bạn cố chế ngự tâm, hành động này chính nó là ồn não. Bạn thấy tâm đã không im lặng thì không thể nào đối phó với tâm loạn động được. Cái chu trình tai hại này tạo ra một tình trạng rối loạn liên tục. Bà nói tâm im lặng là nghĩa thế nào? Nếu trong tâm không có hoạt động thì phải chăng chúng ta bị tê liệt? Làm sao chúng ta có thể sinh hoạt được? Tâm im lặng không phải là tâm chết cứng. Tâm bạn bị chết cứng khi nó bị cùng nhục bởi sự ngu dốt về chính mình. Phật giáo gọi sự ngu dốt này là vô minh. Sự tự cao, nóng giận, ham muốn và lầm lẫn che mờ bản tâm. Tâm mình có thể rất hoạt động với ham muốn, thù hận và nóng giận, nhưng đối với thế giới và người khác coi như nó đã chết. Bị che phủ bởi sự lầm lẫn về chính nó, tâm đó không có nhạy cảm về nhu cầu của người khác. Đây chính là sự tê liệt của tâm, làm cho nó không thể cởi mở với người khác. Tâm im lặng thật sự thì trái lại rất nhạy cảm với môi trường chung quanh. Bởi vì tâm im lặng thì không có phê phán, bám níu hay vứt bỏ. Nó được giải thoát khỏi sự thù ghét, nóng giận, ganh tị, lầm lẫn và xung đột. Bà nói nghe tuyệt quá, nhưng làm sao chúng ta đạt được tâm im lặng đó? Tâm được im lặng khi nó siêu thoát được nhị nguyên của thích và không thích. Nói chung, chúng ta nhìn thế giới qua một khung khái niệm dựa trên lối suy nghĩ nhị nguyên. Khi vừa nhận thức một sự vật, chúng ta phê phán nó liền. Thí dụ như chúng ta phê phán là nó tốt, ngay khi ta vừa phê nó tốt thì những cái gì trái lại tự nhiên trở thành xấu. Chúng ta chia thế giới khái niệm của chúng ta theo sự phân cực này. Chúng ta dựng lên thiện và ác, tốt và xấu, đúng và sai theo tiêu chuẩn riêng của chúng ta. Nhưng chúng ta phải phân biệt thì mới có thể sinh hoạt trong đời sống thường ngày được. Tôi sẽ không ăn một quả táo thối, nó sẽ làm tôi bị bệnh. Tôi phải phê phán rằng quả táo này thối, quả kia thì chín và ăn rất tốt. Dĩ nhiên là bạn cần phải phê phán để có thể sinh hoạt trong thế giới này. Bạn cần phải phân biệt một quả táo ngon lành và một quả táo thối. Đây là phê phán dựa trên lý luận chứ không phải cảm xúc. Nhưng thường thì chúng ta không dừng lại ở phê phán dựa trên lý luận. Chúng ta tiếp tục áp đặt thêm phê phán cảm xúc về thích hay không thích trên nhận thức về quả táo. Chúng ta không thích quả táo thối phải không? Do đó chúng ta bám níu vào sự không thích nó. Giả sử có người hiến cho bạn một quả táo thối, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Tôi sẽ cảm thấy phiền. Phải. Và nếu họ cho bạn một quả táo bự trông ngon lành, tôi sẽ khoái lắm. Bạn thấy không? Cảm xúc bạn nổi lên chung quanh cái thích và không thích đó. Khi bạn nhận ra cái gì hấp dẫn, một ý niệm, một người hay một vật nào đó, thì bạn liền muốn bám vào nó, chiếm hữu nó. Bạn bị kẹt ngay trong nhị nguyên của đẹp và xấu, thiện và ác, và nhiều thứ khác. Bây giờ chúng ta hãy trở lại chuyện quả táo. Giả sử có ai giật đi quả táo ngon lành của bạn thì thế nào? Tôi sẽ bực tức. Bạn thấy đó, vấn đề là ở đâu? Bạn muốn nói quả táo không phải là vấn đề mà chính chúng ta. Đúng vậy. Quả táo chỉ là quả táo, tốt hay thối. Bạn có thể lấy nó hay bỏ nó. Bạn có thể phán đoán luận lý về nó. Nhưng vấn đề là chúng ta lại phán đoán dựa trên cảm xúc. Đây là điều mà chúng ta cần hiểu rõ. Khi chúng ta phê phán dựa trên cảm xúc, chúng ta làm cho tâm bị gợn sóng. Những gợn sóng này tạo thành sóng lớn hơn, và phút chốc bão tố có thể nổi lên, làm cho tâm bị xáo động. Tự trung là chúng ta mất liên lạc với sự im lặng bên trong, tức tâm bình an. Chỉ khi nào chúng ta trừ được những gợn sóng này thì tâm chúng ta mới có thể ở trong trạng thái im lặng, bình thản của chính nó. Và khi tâm có thể nghỉ ngơi trong sự yên tĩnh, nó mới có thể nhìn sự vật đúng như thực tế. Tôi gọi tâm im lặng này là tâm bình an. Nếu chúng ta không để cho tâm được im lặng, chúng ta phê phán với cảm xúc, thì chúng ta sẽ gặp rắc rối ngay. Đây là điểm cuộc chiến bắt đầu bên trong và bên ngoài chúng ta. Ồ, tôi hiểu rồi, chúng ta bám líu vào điều gì chúng ta cho là tốt đẹp hay đúng đắn và vứt bỏ cái gì trái lại. Bạn đã hiểu rõ rồi đó. Nhưng mà làm sao chúng ta đột phá được nhị nguyên này? Nên nhớ, nhị nguyên là sự tạo tác của tâm khái niệm. Chúng ta thích bám líu vào những gì chúng ta đã tạo ra. Nhị nguyên cho chúng ta tạo đã trở thành một vật sở hữu. Tôi muốn bám giữ ý tưởng của tôi về cái đúng, cái đẹp, cái tốt lành. Do đó tâm chúng ta bị cứng nhắc, và cuối cùng chúng ta nhìn thế giới qua những khe hở nhỏ hẹp. Làm sao chúng ta có thể tự giải thoát khỏi sự dính cứng này? Bằng cách tỉnh giác. Khi bạn tỉnh giác là bạn đang phê phán ngay lúc đó. Sự phê phán sẽ dừng lại khi không còn phê phán, thì nhìn sự vật đúng như thực tế sẽ tự nhiên tiếp theo. Cuối cùng bạn sẽ trở nên bình thản hơn. Tâm bạn biết dừng lại để nhìn thay vì chạy vòng vòng. Khi tâm bị bận bịu vì phê phán, bám líu hay vứt bỏ, nó không còn thì giờ cho chuyện gì khác. Chỉ khi nào bạn thôi phân biệt thì bạn có thể nhìn sự vật đúng như thực tế, không phải đúng như ý bạn muốn. Đây là cách duy nhất để siêu thoát nhị nguyên của thích và không thích. Khi chúng ta siêu thoát nhị nguyên, khi chúng ta đột phá được giới hạn của cái khung khái niệm, thế giới như nở rộng ra. Nó không còn bị giới hạn bởi cái nhìn theo đường hầm của chúng ta nữa. Khi sự trói buộc được cởi bỏ, thì những gì trước đây bị gò bó bên trong sẽ có dịp trỗi dậy: tình thương, lòng từ, và kèm theo nó là lòng bi, hỷ và xả, sẽ lại đến để đem lại sự cảm thông với người khác. Trước kia năng lực chúng ta bị thất thoái vì xung đột, bực tức, nóng giận, chối bỏ, vân vân. Sự xung đột này rất là mệt nhọc. Nay vì xung đột không còn, nên chúng ta có thể hướng mình về nếp sống hài hòa và sự quan hệ và đầy ý nghĩa với những người khác. Chỉ khi đó đời mới trở nên đáng sống, bởi vì chúng ta có thể kinh nghiệm trọn vẹn từng giây phút tươi đẹp trôi qua. Chúng ta cũng có thể nhìn sự quan hệ của mình với người khác trong một ánh sáng hoàn toàn mới mẻ. Bây giờ chúng ta đích thực sống hài hòa với người khác. Tứ diệu đế trong đời sống thường ngày. Tứ diệu đế, bốn chân lý cao thượng, là cột trụ của Phật giáo. Hiểu chúng sẽ giúp cho đời sống thường ngày của chúng ta được tốt đẹp hơn. Chân lý thứ nhất là đức kha tức khổ. Chân lý thứ hai là samut đai gia tức là khát vọng. Chân lý thứ ba là nirutta tức là sự chấm dứt đau khổ. Chân lý thứ tư là magga tức bát thánh đạo, con đường dẫn tới sự chấm dứt đau khổ. Khi tôi nghe chân lý thứ nhất nói đời là đau khổ, tôi nghĩ Phật giáo là một triết lý bi quan và tiêu cực. Phải, một số người hiểu lầm như thế, nhưng là vì họ chưa hiểu giáo lý thấu đáo. Khi đức kha được dịch là đau khổ, nó được hiểu là đau khổ thể chất có tính thô. Nhưng thật ra đức kha có thể được kinh nghiệm ở nhiều mức độ. Nghĩa đúng của đức kha bao gồm toàn bộ kinh nghiệm của con người, từ sự bất mãn rất nhỏ nhịn tới sự đau khổ thô cập nhất. Đức kha là sự kiện không tránh được của già, bệnh và chết. Nó tách rời khỏi những gì chúng ta thích và bao gồm những gì chúng ta không thích. Ở mức độ thâm sâu nhất, đức kha là không hiểu được tính giả tạm của mọi sự, mọi vật. Mọi sự vật đều không có thực chất, không có gì là cụ thể, không có gì có thể nắm bắt được. Sự ngu dốt về điều này hay sự đi ngược lại với tình trạng tự nhiên của vô thường, chính nó là đau khổ cả. Phật giáo chỉ có vẻ tiêu cực nếu chúng ta nhìn chân lý thứ nhất một cách riêng lẻ. Nhưng nếu bạn nhìn toàn bộ chân lý, bạn sẽ thấy là chúng rất tích cực, bởi vì ba chân lý kia chỉ rõ con đường thoát khỏi đau khổ. Nhưng làm sao chúng ta có thể áp dụng tứ diệu đế vào đời sống thường ngày? Điều đó không khó. Để bắt đầu, bạn phải nhìn Đức Tha trong toàn bộ của nó trước khi có thể thấy được cách giải quyết vấn đề. Bạn không cần phải ngoắc ngoại trong đau khổ, thể chất hay tâm thần mới có thể hiểu được Đức Tha. Nó ở khắp nơi chung quanh bạn. Ngay lúc này, bạn cảm thấy thế nào về tiếng động ầm ĩ ở bên kia? Nhà bên cạnh đang sửa chữa nên cây, tiếng động rất ồn. Tôi cảm thấy bức xúc bởi vì tôi muốn có sự yên tĩnh để nghe và học những điều bà đang nói. Trong thực tế, tôi đang cố gắng loại trừ tiếng động ra khỏi ý thức tôi, nhưng không thể được, bởi vì đó không phải là cách giải quyết vấn đề. Tiếng động làm phiền tôi và tôi muốn chấm dứt nó. Tôi khao khát muốn cho mấy người thợ dừng tay. Bởi vậy, bạn đã dựng lên một ham muốn là tiếng động phải chấm dứt. Sự ham muốn này làm sao nổi lên? Nó nổi lên từ sự bất mãn của bạn với tình thế hiện tại. Nói cách khác, bạn muốn được yên tĩnh ngay lúc này, bởi vì không có yên nên bạn bực bội. Trong tâm bạn đã có sự ghét bỏ. Giả sử như bạn đang phải làm chuyện gì rất quan trọng đối với bạn, sự ghét bỏ này có thể bừng lên thành nổi giận, thù ghét và cả bạo lực. Sự ghét bỏ đã là một tình trạng căng thẳng, nóng giận, hận thù và bạo lực đem đến thêm căng thẳng và đau khổ cho chính mình và người khác. Đây là những sự thật mà chúng ta phải đối diện trong từng giây phút của đời sống thường ngày. Nhưng chúng ta không nhận thức được sự ghét bỏ và sự đau khổ nó đem đến. Chúng ta cho đau khổ là do người nào hay việc nào khác gây nên. Sự thiếu nhận thức này gọi là vô minh hay ngu dốt. Ngu dốt về bốn sự thật cao thượng. Sự ngu dốt này được diễn tả là tình trạng thiếu tỉnh giác. Nếu bạn thức tỉnh về tâm trạng của mình ngay lúc này, bạn sẽ thấy điều gì đang xảy ra trong đó. Ngay lúc này, bạn hãy nhìn vào bản tâm để xem cái gì đang xảy ra. Nhìn cái gì? Nhìn chuyện gì xảy đến cho sự bực bội của bạn. Khi tôi ý thức về sự bực bội, hình như nó giảm bớt. Khi bạn ý thức về sự bực bội, sự ghét bỏ tan đi, nó tan mất vào tâm. Phải bớt chút ít, nó còn đó chăng? Bà muốn nói sự bực bội, nó vẫn còn đó nhưng bớt đi nhiều. Tôi hiểu rồi, vấn đề không phải là đem sự bức rứt ra khỏi tâm. Vấn đề là chấp nhận sự kiện mình đang bức rứt và bực bội. Bạn nói đúng, vấn đề không phải là tiếng ồn mà là phản ứng của bạn với nó. Bạn phải đối phó với mình trước khi đối phó với tiếng ồn. Bây giờ bạn sẽ làm gì đây? Đó là câu hỏi kế tiếp của tôi. Chúng ta có một số lựa chọn. Chúng ta có thể rời xa tiếng ồn. Chúng ta có thể yêu cầu mấy người thợ ngưng đóng đinh. Chúng ta có thể ngồi lại đây và cố giữ ý thức của mình về tiếng ồn để giảm bớt sự khó chịu. Bạn phải rõ ràng đó là ý thức về tiếng ồn hay là ý thức về chính tâm trạng của bạn. Ý thức về tâm trạng của tôi đối với tiếng ồn. Đúng vậy, trong đời sống có nhiều trường hợp mà bạn không thể loại trừ được những yếu tố bên ngoài. Chúng ta không thể loại trừ hay kiểm soát hầu hết ngoại duyên trong đời sống, nhưng chúng ta có thể làm một cái gì cho chính mình. Bạn bắt đầu với chính bạn. Bởi vì bạn được sinh ra với ý chí tự do nên bạn có thể làm bất cứ điều gì với chính mình. Có phải bà đang nói là bởi vì tôi không thể chấm dứt tiếng ồn, tôi phải chấp nhận lựa chọn nó như thế nào, hay là chấp nhận nó? Bạn phải phân biệt giữa chấp nhận một cách mù quáng và chấp nhận một cách thông minh. Chấp nhận chỉ có thể được trọn vẹn nếu bạn không chứa chấp sự phê phán. Bây giờ hãy trở lại tứ diệu đế. Sự bất mãn của bạn với tình trạng ồn là chân lý thứ nhất về khổ tức Đức Tha. Sự ham muốn hay khao khát được yên tĩnh là chân lý thứ hai, tâm bút đầy già, tích tập, hay là nguyên nhân của khổ. Bây giờ khi bạn nhìn vào bản tâm và giải quyết sự bực bội, bạn thoát khỏi chu trình ham muốn ghét bỏ, ham muốn. Phải không? Bây giờ, bạn hãy nhìn vào trong tâm nữa xem. Sự bực bội đã biến mất. Thật lạ luôn là bà đã phải đem tiếng ồn trở lại trong ý thức của tôi. Hãy nhìn lại những gì chúng ta mới trải qua. Bạn đã thấy là mình có thể phá vỡ được chu trình đau khổ bằng cách chỉ nhìn vào trong tâm trạng của mình. Đây thực ra là sự tỉnh giác của tâm, là căn bản của sự tu tập thiền quán tâm Satipatthana trong Phật giáo. Bây giờ, bạn thấy là tu tập tỉnh giác có thể đưa tới sự chấm dứt đau khổ hay chưa? Thưa chưa đâu. Sự tỉnh giác có liên hệ thế nào với sự chấp nhận tiếng ồn? Sự chấp nhận tiếng ồn là kết quả của sự tỉnh giác. Sự tỉnh giác là hành động siêu thoát. Nó siêu thoát thích và không thích, và làm thanh tịnh nhãn quan của chúng ta. Chúng ta nhìn sự vật như chúng lăng lạ. Khi chúng ta thấy hay nghe sự vật đúng như thực tế và sự chấp nhận tự nhiên đến, ta có ý thức về tiếng ồn, ta loại trừ sự bám víu vào yên tĩnh và ta chấp nhận tiếng ồn. Ta chấp nhận tiếng ồn như là một phần của kinh nghiệm. Cả đến cái ta cũng không có đó, chỉ là sự chấp nhận thôi. Ồ, tôi hiểu rồi. Sự chấp nhận đến từ tự do của tâm trong lúc đó. Khi chu trình bị phá vỡ, bạn không còn cảm thấy bực bội nữa. Khi tâm thoát khỏi cảm xúc về tiếng ồn, nó có tình trạng bình thản và chấp nhận. Mình không mong đợi tiếng ồn chấm dứt và cũng không mong đợi nó trở nên ồn hơn. Đúng vậy, bạn thoát khỏi sự khái niệm hóa về tiếng ồn. Bạn đi tới điểm bạn nghe nó như nó là như vậy, với sự nghe tiếng ồn đúng như thực tế của nó. Sự chấp nhận đã là một phần của tình huống. Bạn không thể gượng ép mình chấp nhận nó. Bởi thế tôi phải rất cẩn thận khi dùng từ. Khi bạn nói tôi chấp nhận, thường có nghĩa là tôi đang kiểm soát tình hình. Phải, điều đó đúng vì nó không thực sự giải quyết vấn đề. Sự chấp nhận mà chúng ta đang nói đây là sự tự nhiên và tức thời, hòa nhập và làm một thể với môi trường. À, tôi hiểu rồi. Không còn sự ngăn cách giữa tiếng ồn và kinh nghiệm tiếng ồn của tôi. Do đó không có gì để chấp nhận hay bực bội vì nó cả. Đúng. Bây giờ chúng ta hãy trở lại kinh nghiệm của bạn ngay giây phút này. Bạn còn khó chịu về tiếng ồn hay không? Không còn khó chịu nữa, tôi hoàn toàn được tự do đối với tiếng ồn. Bà đã nói tỉnh giác là nền tảng của thiền định. Nó hoạt động ra sao? Phải. Sự tỉnh giác của bản tâm ở từng giây phút là một phần của cách tu tập thiền quán tâm. Trong trường hợp đặc biệt này, sự tỉnh giác của chính bạn về sự bực bội là bạn quán chân lý thứ nhất, khổ. Sự tỉnh giác về ham muốn được an tịnh và sự bám víu vào yên lặng, tức nguyên nhân của khổ, là bạn quán chân lý thứ hai, Sambuddhaya, hay là tập. Giây phút, bạn được tự do thoát khỏi sự bực bội về tiếng ồn là Nirutta, diệt, tức chân lý thứ ba. Trong trường hợp này, sự dừng khổ là tạm thời nên được gọi là Tadanya Nirutta. Còn chân lý thứ tư tức đạo, khi bạn tu tập tỉnh giác, thực ra là bạn đang thực hành Macca hay Bát Thánh Đạo. Bạn đang chánh tinh tấn gọi là Samma Vajjama. Để tu tập tỉnh giác gọi là Samma Sati về sự bực bội của bạn. Do đó tâm bạn được tập trung tức chánh định gọi là Samma Samadhi. Khi bạn siêu việt sự không thích tiếng ồn và không còn khó chịu, ngay lúc đó bạn có thể nghe tiếng ồn như thực tế. Đây là Samma Nicchi hay là chánh kiến. Khi bạn không mong đợi nó chấm dứt hay trở nên ồn hơn, đó là chánh tư duy Samma Sankappa. Bạn có thể nói lên tình hình với nhận thức đúng đắn gọi là chánh ngữ Samma Vajja. Bây giờ, bạn còn muốn rời xa tiếng ồn nữa hay không? Không còn nữa. Ban đầu tôi muốn rời xa nó, và còn có thể đã nói hoặc hành động bậy bạ nếu tôi có cơ hội. Nhưng bạn đã không làm. Đó là Samma Kammata, tức chánh niệm. Bà muốn nói không làm gì trong trường hợp này là hành động đúng. Đúng vậy. Như thế bạn đã thấy, nếu tu tập tỉnh giác với tâm bình thản trong đời sống thường ngày, là bạn đang áp dụng bốn chân lý cao thượng và phối hợp với bát thánh đạo trong lối tu sinh hoạt thiện.